Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý vị nghe bài 02 Xưng tội khi phạm tội trong loạt bài về tăng trưởng tâm linh. Một thanh niên nọ đã lấy trộm chiếc vòng bằng vàng của cha mình để trả nợ, nhưng anh không thể nào chịu được sự day dứt trong lòng. Và vì quá mắc cỡ, anh không thể nào mở miệng thưa thật với cha mình. Anh quyết định viết lời thú tội vào một tờ giấy và run rẩy trao cho cha. Ông đọc, nhắm mắt lại một lúc và sau đó xé miếng giấy đi. Ông choàng tay ôm anh và nói, tốt lắm. Từ ngày đó, anh lại càng yêu cha mình hơn nữa. Tuy nhiên, không phải ai cũng kinh nghiệm được sự tha thứ như người con trong câu chuyện vừa kể. Vì thế, sứ đồ Giăng được sự mặc khải của Chúa đưa ra phương cách giải quyết vấn đề tội lỗi. Lời dạy của ông bao hàm, một người sau khi phạm tội với Chúa phải làm thế nào? Dựa trên cơ sở nào bảo đảm Đức Chúa Trời sẽ tha tội cho người thật lòng ăn năn? Và kết quả ra sao? Để giải quyết những câu hỏi nêu trên, sứ đồ Giăng cho biết, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo thư Giăng nhất chương 1 câu 9. Quá trình sống với Chúa, chúng ta không tránh khỏi những lúc phạm tội. Nhận biết phương cách giải quyết tội lỗi và tin chắc khi xưng tội, bảo đảm được Chúa tha, giúp chúng ta tăng trưởng tâm linh trên bước đường theo Chúa. Thứ nhất, điều kiện được Chúa tha tội. Sứ đồ Giăng khẳng định, còn nếu chúng ta xưng tội mình, điều này hàm ý khi ăn năn quy đạo, mọi tội lỗi chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được tha thứ. Thế nhưng sau khi đã trở thành con của Chúa, con người cũ vẫn còn sống trong chúng ta, nên con dân Chúa vẫn còn phạm tội và cần phải xưng tội. Khi nói đến tội, không chỉ là những lời nói thô lỗ, cọc cằn, gian dối hay hành động trái với lời Chúa dạy, mà còn ngay cả những suy nghĩ bất chính xuất phát từ ham muốn của bản ngã. Mặc dầu Đức Chúa Trời biết rõ những tội chúng ta đã phạm, nhưng Chúa muốn tự chúng ta phải xưng ra một cách cụ thể tội đã phạm với Đức Chúa Trời để Chúa cất đi chiếc rào cản mà tội lỗi dựng lên ngăn cách chúng ta với Chúa. Khi nói đến việc xưng tội là nói đến thái độ ăn năn tội lỗi hay lỗi lầm mình đã phạm với Chúa. Điều này liên hệ đến lý trí, tình cảm và ý chí của chúng ta. Về phương diện lý trí, chúng ta phải thấy được tội lỗi hay sự vi phạm của mình và biết rằng chỉ có Chúa mới có quyền tha thứ tội cho chúng ta. Vua David đã nói, tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Theo Thi Thiên 51 câu 4. Về phương diện tình cảm, chúng ta phải đau đớn về tội lỗi mình đã phạm. Chúng ta cũng thấy được điều này qua kinh nghiệm của vua David. Ông nói, của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Theo Thi Thiên 51 câu 17. Một người xưng tội mà thiếu đi sự đau đớn về tác hại của tội lỗi mà mình đã gây cho người khác và làm tổn thương mối liên hệ với Chúa thì chưa thật lòng ăn năn. Về phương diện ý chí, chúng ta phải có hành động dứt khoát với tội lỗi. Người con trai hoang đàng sau khi được chia gia tài, ăn chơi trụy lạc đến khi hết tiền phải đi chăn heo để kiếm sống qua ngày, nhưng cũng không đủ no. Một hôm người con trai khoan đàn tỉnh ngộ, quyết định trở về cùng cha và thú tội. Câu chuyện được ký thuật trong Phúc Âm Luca chương 15, câu 18, câu 19. Đây là hành động dứt khoát với tội lỗi. Nếu thiếu hành động này thì việc xưng tội của chúng ta chẳng có giá trị gì. Vì vậy khi xưng tội, chúng ta phải nhận biết tội lỗi mình đã phạm mà xưng ra cách cụ thể. Đau đớn về tội lỗi đã phạm làm tổn thương đến mối liên hệ với người khác và với Chúa. Đồng thời chúng ta quyết tâm nhờ quyền năng Chúa Thánh Linh mà từ bỏ nó. Khi đó, lời xưng tội của chúng ta mới được Chúa chấp nhận. Là con dân Chúa, không ai có thể tránh khỏi việc phạm tội hay lỗi lầm trong cuộc sống. Nhưng khi vấp phạm, chúng ta nên nhớ rằng bước đầu tiên để được tha tội là xưng tội. Thứ hai, hai bản tính của Chúa bảo đảm cho sự tha tội. Sứ đồ Giăng nói, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta. Thứ nhất là Chúa thành tín, có nghĩa là Chúa sẽ làm hoàn thành lời hứa của Ngài. Vì sự thành tín là một phần trong bản thể của Đức Chúa Trời, đến nỗi Ngài không thể thất tín với bất cứ ai, cho dù đó là con dân Chúa hay kẻ vô tín. Có vô số lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa với con dân Ngài, trong đó có lời hứa về sự tha thứ và phục hồi con dân Chúa khi họ phạm tội và ăn năn trở về với Ngài. Lời Chúa dạy trong tiên tri Jeremy rằng, hãy trở về, ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót, ta chẳng ngậm giận đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Theo Jeremy chương 3 câu 12 và chương 31 câu 34. Lời đó không chỉ cho con dân Chúa ngày xưa mà còn cho chúng ta ngày nay nữa. Thứ hai là Chúa công bình, nói đến sự ngay thẳng, đúng đắn, không cong quẹo hay tây vị của Đức Chúa Trời trong mối liên hệ với tạo vật và trong sự phán xét của Ngài. Tuy nhiên ở đây, sứ đồ Giăng dùng từ ngữ công bình để chỉ về Chúa là đấng vô tội, nên Ngài có thẩm quyền tha tội cho tội nhân. Là Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tuyên bố rằng, vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 6. Và khi Chúa Giê-xu thiết lập thánh lễ tiệc thánh, Ngài cũng đã dạy rằng, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 28. Hai bản tính, thành tín và công bình của Đức Chúa Trời bảo đảm sự tha tội khi chúng ta ăn năn và xưng mọi tội mình đã phạm với Chúa. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã mở đường cho chúng ta trực tiếp đến với Đức Chúa Trời để xin Ngài tha tội. Khi xưng tội mình và được dòng huyết báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu tẩy sạch là chúng ta nhất trí với Đức Chúa Trời rằng chúng ta đã phạm tội và chúng ta tin cậy vào sự tha thứ của Chúa. Chúng ta không giấu tội lỗi mình đối với Ngài, mà kết quả là chúng ta cũng thành thật với chính mình nữa. Khi xưng tội, chúng ta thừa nhận sự yếu đuối của mình và nhờ quyền năng Ngài để thắng hơn nó. Mặt khác, chúng ta kinh nghiệm rằng xưng tội mình là điều kiện để được Chúa tha thứ và tẩy sạch. Hay nói cách khác, xưng tội là việc của chúng ta làm, còn tha tội là việc của Chúa làm. Thứ ba, kết quả của tấm lòng ăn năn thật. Khi chúng ta thật lòng ăn năn những tội lỗi hay lỗi lầm mình đã phạm và tin chắc Chúa tha thứ cho chúng ta, thì đưa đến kết quả là dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Lời Chúa hứa, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên, theo Ê-sai chương 1 câu 18. Dù tội lỗi chúng ta có lớn hay nhiều bao nhiêu đi nữa cũng được tẩy sạch. Lời Đức Chúa Trời bảo đảm với chúng ta rằng, nếu chúng ta sẵn sàng vâng lời, Chúa Cứu Thế sẽ tha tội và cất đi những vết ô uế khó tẩy sạch nhất. Còn trước giả Thi Thiên 103 câu 12 thì kinh nghiệm rằng, phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đây là một bức tranh tiêu biểu về sự tha tội của Đức Chúa Trời khi Ngài tha tội cho chúng ta. Ngài đã phân rẽ nó khỏi chúng ta để chẳng bao giờ còn nhớ lại nữa. Vì Đức Chúa Trời đã tha thứ và quên nó đi rồi. Ngài xóa sạch bản lý lịch quá khứ của chúng ta. Cho nên việc xưng tội với tấm lòng ăn năn thật sẽ giải thoát chúng ta ra khỏi tình trạng tâm linh bị nghẹt ngòi, để chúng ta được thông công vui thỏa với Chúa. Xưng tội còn khiến cho lương tâm chúng ta nhẹ nhàng như một người vừa được cất khỏi gánh nặng trên vai. Một cậu bé ở quê chăn việc cho một ông chủ. Ngày nọ khi lùa việc về chuồng, cậu lỡ tay ném đá chết một con. Sợ quá, cậu đem con vịt chôn ở đằng sau vườn. Nhưng một người làm công khác thấy được, dọa sẽ mách chủ. Cậu bé sợ hãi, van xin hắn đừng cho chủ hay. Người ấy bằng lòng, nhưng ra điều kiện là hắn nhờ việc gì cậu bé cũng phải làm. Thế là kể từ đó cậu bé tất bật với công việc, vì vừa làm công việc của mình mà vừa làm công việc của người kia. Sau một tuần lễ, cậu bé bỗng từ chối không làm việc của người kia nữa. Hắn dọa sẽ mách chủ. Nhưng cậu bé thản nhiên nói, anh cứ mách đi, hôm qua tôi đã thú tội với ông chủ rồi, tôi không còn làm nô lệ cho anh nữa, vì chủ đã tha tội cho tôi. Đúng như lời vua Salomon dạy rằng, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thường xót. Châm ngôn chương 28 câu 13. Đây là bài học cho con dân Chúa. Cách Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta là mẫu mực để chúng ta tha thứ cho người khác. Chúng ta cũng phải quên đi tội lỗi của người ấy. Nếu không làm như thế, chúng ta vẫn chưa thật lòng tha thứ. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cảnh cáo rằng, song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Theo Phúc Âm Mác chương 11 câu 26. Bạn thân mến, là con dân Chúa, đôi khi chúng ta cũng còn phạm tội với Chúa bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng lời Chúa bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta qua dòng huyết báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu chúng ta thật lòng ăn năn, xưng tội mình cách cụ thể, đây không chỉ đặc ân dành riêng cho con dân Ngài, mà cho tất cả mọi người. Để có thể sống thỏa vui với Chúa và tăng trưởng tâm linh mỗi ngày, chúng ta cần biết chắc rằng khi phạm tội, cần phải xưng tội với Chúa ngay để được tha tội, như lời Chúa khẳng định. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Ơn Giê-xu cao sâu lắm thay, xóa sạch gian ác tôi dày. Thật miệng này tường thuật khôn thấu, lấy tiếng nào khen ơn màu. Cho tâm linh tôi nay trắng phau, tươi vui thông thả trăm đường. Do ơn lớn là lùng cứu Chúa Giê-xu Christ đoái thương, là lòng thay ơn Giê-xu sâu dòng ai dò, dầu đại dương sâu thấm lai láng khôn xo. Ơn điên là thay có đủ vàng cho người gian ác giống tôi này, dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi dày, thật vượt trên gian ác trên xấu ra tôi. Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Giê-xu, kính khen danh Ngài thôi. Là lòng thay ơn Giê-xu sâu dòng ai dò, dầu đại dương sâu thấm lai láng khôn xo. Ơn điên là thay có đủ ban cho người gian ác giống tôi này, dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi dày, thật vượt trên gian ác trên xấu xa tôi. Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Giê-xu, kính khen danh Ngài thôi.